Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề "Chiều theo Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn, một thẩm phán tốt hơn." Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999, 4 tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc, nhắm vào môn tu luyện thân tâm Phật gia dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Là một thẩm phán, tôi không chỉ cố gắng sống theo các pháp lý của Đại Pháp, mà còn giúp mọi người ở nơi làm việc hiểu chân tướng về Đại Pháp, để họ không trợ giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện. 1. Kiên định tu luyện. Khi bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1999, tôi 35 tuổi, chỉ nặng 50kg và cao 1,7m. Tôi bị chứng loạn thần kinh chức năng, viêm xoang và nhiều bệnh khác nữa. Tôi bị đau đầu thường xuyên và phải dùng thuốc hàng ngày. Tôi dễ bị mệt do sức khỏe kém và phải làm việc căng thẳng. Mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi bắt đầu khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi cũng trở nên cởi mở, suy nghĩ nhạy bén và làm việc hiệu quả cao. Quản lý thường xuyên khen ngợi tôi. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi bị đảo lộn 4 tháng sau đó, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tất cả các phương tiện truyền thông, gồm truyền hình, đài phát thanh, báo và tạp chí, đều tràn ngập những bịa đặt về Đại Pháp. Vợ chồng tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về Đại Pháp và đều khẳng định rằng Đại Pháp là pháp môn tu luyện đức cao, nghìn năm khó gặp và không có gì là sai khi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn là một người tốt. Chúng tôi biết chúng tôi không được dao động chính tín của mình. Tôi bắt đầu nói với các đồng nghiệp thân thiết về sự tốt đẹp của Đại Pháp và về tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng giảng chân tướng cho quản lý. Quản lý và đồng nghiệp tin tưởng tôi vì tôi làm tốt công việc và tử tế với mọi người. Sau khi cuốn sách Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố và xuất hiện làn sóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, tôi đã giúp nhiều đồng nghiệp minh bạch chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Tôi cũng đề nghị thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tới quản lý đơn vị. Toàn bộ ban lãnh đạo bị sốc. Họ thay phiên nhau nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện và đe dọa đuổi việc tôi nếu tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình. Nhưng việc đó không có tác dụng với tôi. Sau đó họ tổ chức một cuộc họp cho toàn thể ban lãnh đạo để nói chuyện với tôi. Vợ chồng tôi học Pháp và phát chính niệm vào buổi tối trước cuộc họp. Ngày hôm sau, trên đường đến đơn vị, thơ Hồng Ngâm của sư phụ xuất hiện trong đầu tôi. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đãng chính pháp lộ. Trích chính niệm chính hành, Hồng Ngâm 2. Diễn nghĩa: niệm chân chính, hành sự chân chính, bậc đại giác không e ngại khổ, ý chí vốn hun đúc bằng kim cương, không có chấp trước vào sống và chết, đi trên con đường chính pháp một cách ung dung thanh thản. Trong văn phòng, tôi bình tĩnh, không hoảng sợ hay lo lắng. Sau đó quản lý cấp cao tới và nói với tôi: anh muốn tiếp tục ở lại làm cán bộ quản lý cũng được, làm thẩm phán cũng được. Như vậy, việc hăm dọa kết thúc. Không lâu sau đó, tôi được thăng chức làm quản lý cấp trung. Lãnh đạo đơn vị cũng nhận được phúc báo vì đã có quyết định đúng đắn đối với tôi, một học viên Đại Pháp. Tòa án nhận danh hiệu Tòa án ưu tú quốc gia. 2. Trở thành một người tốt. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc truy cầu danh và quyền thế. Trước khi tu luyện, tôi cũng từng như thế. Tu luyện giúp tôi coi mọi thứ nhẹ nhàng và không còn tranh đấu vì những thứ đó nữa. Sư phụ giảng rằng, tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã, vị tư. Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trích Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Dưới áp lực từ cấp cao hơn, tòa án nơi tôi làm việc sau đó đã điều chuyển tôi từ vị trí quản lý sang vị trí giải quyết các vụ án. Tôi hỗ trợ các thẩm phán chủ tọa trong hơn 10 năm. Tôi viết báo cáo cuối năm và báo cáo công việc đặc biệt cho họ, đồng thời giải quyết các vấn đề hành chính và các vấn đề nghiệp vụ. Khi một thẩm phán được thăng chức lên làm phó chánh án tòa án, ông ấy nói với tôi, vị trí của tôi lẽ ra nên là của anh. Tôi trả lời, tôi rất vui vì anh được thăng chức. Khi tôi nghỉ hưu, ông ấy nói với tôi, anh về hưu là tổn thất lớn đối với tòa án chúng ta. Tòa án này nợ anh nhiều thứ. Một đồng nghiệp trẻ, người từng được tôi đào tạo trước đây, đã nói với tôi trước khi tôi nghỉ hưu rằng, anh, em muốn khóc, chúng em sẽ rất nhớ anh. Hãy quay lại thăm chúng em nhé. 3. Chứng thực đại pháp tại nơi làm việc. Ngoài việc tu bản thân, tôi cũng giúp mọi người hiểu chân tướng về pháp luân đại pháp. Tôi đã giải quyết một vụ việc, trong đó một trẻ vị thành niên đã tham gia một vụ cướp. Mẹ và anh rể của cậu bé cứ khăng khăng hối lộ tôi một phong bì đầy tiền. Tôi nói với họ, tôi là một đệ tử pháp luân đại pháp. Bất cứ đệ tử pháp luân đại pháp nào cũng không nhận tiền của anh chị. Tuy nhiên tôi sẽ xử lý vụ án một cách công bằng. Họ rất ấn tượng khi nghe tôi nói như vậy. Phán quyết cuối cùng đã giảm nhẹ tội cho cậu bé bởi cậu còn ở độ tuổi vị thành niên. Các thành viên gia đình cậu đã giơ ngón tay cái lên, hướng về phía tôi, tỏ ý khen ngợi khi nghe tòa tuyên án. Đây là lần đầu tôi nói với bị cáo và gia đình họ về pháp luân đại pháp. Đêm hôm đó, sư phụ đã khích lệ tôi trong một giấc mơ. Kể từ đó, tôi tiếp tục thực hiện như thế khi làm việc với các nguyên đơn và bị đơn. Một người phụ nữ cao tuổi cố gắng đệ đơn tranh chấp đòi bồi thường vì gây thương tích cá nhân thay cho cô con dâu tàn tật của mình. Bà nghĩ sẽ nhận được đền bù ngay lập tức, vì vậy bà không mang tiền theo, nhưng tòa không chấp nhận vì thiếu chứng cứ. Người phụ nữ tuyệt vọng và khóc. Tôi đã dùng tiền của mình mua cho bà cụ một vé tàu về nhà và giúp bà thoái đội thiếu niên tiền phong. Sau đó, bà đã nhận được tiền bồi thường từ vụ kiện của con dâu bà. Bà đưa tiền cho một thẩm phán để trả cho tôi. Lãnh đạo tòa án nghe được chuyện này và đã thưởng cho tôi một khoản tiền. Tôi trả lời đường dây nóng của tòa án. Một phụ nữ gọi đến và nói rằng cô ấy không hiểu về sự hòa giải của tòa án, về tranh chấp giữa cô ấy và hàng xóm. Tôi giải thích chi tiết cho cô. Cô ấy nói, thẩm phán, anh thật tử tế. Một người đàn ông lớn tuổi gọi điện bảo tôi rằng nước cứ rò rỉ từ căn hộ của hàng xóm ở phía trên và ông ấy định cắt nước của họ. Tôi khuyên ông ấy không nên gây thêm rắc rối và đề nghị ông tìm trợ giúp từ Ủy ban Quản lý Dân cư. Ông ấy nói, thẩm phán, tôi sẽ nghe theo anh. Một người đàn ông tới đệ đơn đòi khoản tiền thi công chưa thanh toán. Tôi giúp anh ấy sắp xếp lại chứng cứ và nộp đơn. Khi tòa án chấp nhận thụ lý, anh ấy nói với tôi, tôi sẽ biếu anh một chiếc đèn nhân dịp Tết Nguyên Đán. 6 tháng sau, một ngày trước đêm giao thừa, anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đã lái xe hơn 100 km để mang đèn đến biếu tôi. Tôi cảm ơn anh ấy và nói rằng tôi tu theo chân, thiện, nhẫn và không thể nhận món quà này của anh. 4. Kết luận. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa gạt thế nhân và cũng khiến nhiều chúng sinh làm trong ngành tư pháp trở thành đồng phạm. Một số đồng nghiệp của tôi sau khi minh bạch chân tướng đã chuyển công tác ra khỏi ngành tư pháp và một số thậm chí từ chức vị trí công tố viên hoặc thẩm phán để không phải buộc tội sai trái các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng họ đã có những công việc tốt hơn. Tôi muốn nói với tất cả đồng nghiệp, bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên là một tội ác không thể tha thứ, đánh mất lương tri và thiện niệm của mình. Sư phụ Đại Pháp Từ Bi đã bảo các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân và giúp họ lựa chọn một tương lai tốt hơn cho chính mình. Vì vậy xin đừng làm lỡ mất cơ duyên. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, con xin hướng sư phụ Từ Bi khấu bái. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.